tiếng tan dương tô ma tiến sĩ thiên thần trời cao hiến vinh sống suốt đời chính khiết nguyện chúa trời tha thiết luôn trung thành yên vững mãi trong niềm tin cầu người thương ban xuống phúc ân bao la khắp cõi gian trần độ trì chúng sinh giúp suốt đời yêu mến dẫu có nhiều nguy biến nói gương người tiên vững đức tin trọn niềm xưa tô ma chọn tình yêu vững tâm thông minh cách lạ dạy khuyên thế chân nhân đức khiết trinh tuyệt vời thiên sứ thật dây cho người mặc cho những bão phù vân ngày đêm cám dỗ cạnh bên tìm nơi vắng vẻ dòng tu để yêu chúa mãi mà thôi cùng hợp hoan vang tiếng tan dương tô ma tiến sĩ thiên thần trời cao hiến vinh sống suốt đời chinh khiết bên chúa trời tha thiết luôn trung thành kiên vững mãi trong niềm tin cầu người thương ban xuống phúc ân bao la khắp cõi gian trần độ trì chúng sinh giúp suốt đời yêu mến dẫu có nhiều nguy biến nói gương người kiên vững đức tin trọn niềm vang tiếng tan dương tô ma tiến sĩ thiên thần trời cao hiến vinh sống suốt đời chinh khiết bên chúa trời tha thiết luôn trung thành kiên vững mãi trong niềm tin cầu người thương ban xuống phúc ân bao la khắp cõi gian trần độ trì chúng sinh giúp suốt đời yêu mến dẫu có nhiều nguy biến nói gương người kiên vững đức tin trọn niềm xưa tô ma chọn tình yêu vững tâm thông minh cách lạ dạy khuyên thế chân nhân đức khiết trinh tuyệt vời thiên sứ thật dây cho người mặc cho những bão phù vân ngày đêm cám dỗ cạnh bên tìm nơi vắng vẻ dòng tu để yêu chúa mãi mà thôi cùng hợp hoan vang tiếng tan dương tô ma tiến sĩ thiên thần trời cao hiến vinh sống suốt đời chinh khiết bên chúa trời tha thiết luôn trung thành kiên vững mãi trong niềm tin cầu người thương ban xuống phúc ân bao la khắp cõi gian trần độ trì chúng sinh giúp suốt đời yêu mến dẫu có nhiều nguy biến nói gương người kiên vững đức tin trọn niềm
ngày 28 tháng 1, Thánh Tôma Aquino, linh mục tiến sĩ hội thánh. Tại vương quốc Napa, người vợ quý phái của lãnh chúa Aquino được vị tu sĩ thánh thiện cho biết là bà rất đỗi vui mừng vì con trẻ bà mong đợi sẽ sáng chói với sự hiểu biết khôn sánh. Người con ấy là Tôma. Ngài sẽ là một vị trong hàng ngũ các thánh. Tôma sinh tại lâu đài Roscaseca gần Napa khoảng năm 1225. Được 6 tuổi, cha của Tôma dẫn tới tu viện Monte Cassino. Con trẻ được dâng hiến đã hỏi: Thiên Chúa là gì? Và các tu sĩ ngạc nhiên vì thấy cậu chìm đắm trong các suy ngẫm quá sớm và sáng suốt ấy. Lúc 10 tuổi, Thomas được gửi tới Đại học Napa. Các giáo sư đã khám phá ra dưới dáng vẻ nhút nhát của Thomas, một trí khôn thượng thặng và một đời sống siêu nhiên sáng ngời với các đức tính hiền hòa, trong trắng và đức ái của Ngài. Trong những kỳ nghỉ tại lâu đài cùng cha mẹ, Thomas gắng sức trợ giúp người nghèo. Điều này làm cho chủ lâu đài phiền trách. Tình yêu của Thomas đối với người mẹ thật bao la và đã tạo nên mối dày vò suốt đời. Khi chưa tốt nghiệp đại học, Thomas đã quyết định vào dòng Đa Minh. Lúc ấy, dòng thành lập chưa được 3 năm. Gia đình rúng động với ý tưởng một con người quý phái như vậy lại trở thành một tu sĩ dòng ăn xin. Ngoài ra, họ còn mong mỏi rằng một ngày kia Thomas sẽ làm điều gì đó để phục hồi vận mệnh của họ bằng việc trở lại làm tu viện trưởng Monte Cassino. Thomas xin cha mẹ cho vào tu dòng Đa Minh nhưng bị từ chối, buộc lòng cậu phải trốn đi theo tiếng Chúa gọi. Nghe được tin các anh của Thomas đang là sĩ quan trong quân đội đã giận dữ. Họ bắt Thomas trên đường đi Roma và giam dưới chân tháp của lâu đài. Gia đình gắng công cũng vô ích khi nài nỉ, đe dọa và quyến rũ Thomas đổi ý. Các anh của Thomas thậm chí là còn dùng tới các một cô gái làng chơi để hại người em của mình nữa. Nhưng cương quyết, Thomas đã dùng cây củi cháy để xua đuổi cô gái đó đi, rồi dùng than củi này vẽ lên tường hình thánh giá. Quỳ trước hình thánh giá, Thomas với nhiệt tâm mạnh mẽ lập lại lời hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa. Được 2 năm, các chị cảm động trước sự cương nghị và những khổ cực của Thomas đã giúp cậu trốn qua cửa sổ bằng một cái thúng. Bằng một cái thúng trốn qua cửa sổ nhờ sự giúp đỡ của các chị. Thế là Thomas tiếp tục vào dòng anh em thuyết giáo của Thánh Đa Minh. Các tu sĩ Đa Minh đợi Thomas ở dưới chân một cái tháp. Thomas khấn dòng ở Napa từ năm 1248 đến năm 1252. Mỗi ngày cậu phải đi bộ từ Roma tới Đại học Colonia. Thomas là một học trò xuất sắc nhất của Thánh Alberto cả, rất thông giỏi triết học cũng như thần học. Cậu chuyên tâm tìm hiểu con đường chân lý, thích đời chiêm niệm, thầm lặng. Trong môi trường học thức ưu việt này, Thomas đã cố giấu kín các bước tiến khác thường của mình, như đã che kín vinh dự của gia đình. Không khi nào Thomas để cho người ta nghĩ rằng mình là cháu của hoàng đế Barbarossa và là bà con của vua Frederick thứ hai. Khiêm tốn là bà hoàng của lòng Thomas. Ngày kia, một bạn học giảng bài cho Thomas. Thomas là bậc thầy của anh ta, nhưng mà đã tiếp nhận bài học với lòng biết ơn. Đó là thói câm lặng của Thomas. Vì bình dị cho nên Thomas bị gọi là đần độn. Người ta gọi chàng trai to con này là con bò câm, ít nói, hiền lành, khờ khò. Nhưng thầy Alberto đã coi Thomas như là một thiên tài và tuyên bố rằng: Cẩn thận, con bò này sẽ rống lên. Con bò câm ấy, Thomas đấy, sẽ rống lên đến nỗi tiếng rống của nó sẽ vang dội khắp thế giới. Đúng như lời Thánh Alberto cả, Thomas Aquino là một nhà giảng thuyết lừng danh, là nhà thần học nổi tiếng trong giáo hội và ngoài xã hội, và Ngài được tặng danh hiệu là Tiến sĩ Thiên Thần vì Thomas thông minh tài giỏi, lại sống một đời thanh bạch trinh khiết như thiên thần. Ngài để lại hai tác phẩm nổi tiếng là cuốn Tổng luận thần học và cuốn Chống lạc giáo. Người sinh viên tài ba này đã tỏ ra dễ dạy như một trẻ em. Tại phòng ăn, vị chủ sự lầm lẫn bắt ngài sửa lại cách phát âm đã chính xác. Lập tức Thomas sửa lại liền. Sau bữa ăn, các bạn bày tỏ sự ngạc nhiên, nhưng thánh nhân vui vẻ trả lời: điều quan trọng không phải là cách phát âm của một từ ngữ, mà điều quan trọng là biết khiêm tốn vâng phục hay không. Lúc 20 tuổi, Thomas đã được gọi làm giáo sư tại Colonia, và ngài xuất bản một tác phẩm danh tiếng, rồi đi Paris mở trường dạy triết học ở đường Thánh Jacobe và thụ phong linh mục. Các nhà trí thức tới hỏi ngài: vua Louis thứ 9 xin ý kiến ngài trong những việc hệ trọng và mời ngài đồng bàn dự tiệc. Nhưng không hoàn cảnh nào làm cho Thomas chi trí khỏi những suy tư sâu xa. Chẳng hạn tại bàn ăn của nhà vua, người ta thấy ngài bất chợt ra khỏi sự yên lặng của mình, đập tay lên bàn và kêu lên: đấy rồi, một luận chứng quyết liệt chống lại những người theo phái Manichaeo. Bối rối vì quên mình đang ở trước mặt vua, ngài muốn xin lỗi, nhưng vua thánh đã truyền cho ngài đọc ngay cho thư ký chép lại những suy tư có giá trị siêu việt đó. Đặc biệt là Thomas có lòng mộ mến Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Ngài luôn suy gẫm những cuộc khổ nạn của Chúa và kín múc nơi đó nhiều nhân đức. Như ngài nói, những việc Chúa chịu nạn cũng có ích không ít để làm gương cho chúng ta, hầu ta được gương mẫu giá trị cho tất cả cuộc đời. Quả vậy, ai muốn sống cho hoàn toàn chẳng cần làm gì khác ngoài việc khinh chê những gì Đức Kitô đã khinh chê trên thập giá và ước ao những gì ngài đã ước ao, bởi vì thánh giá Chúa không thiếu một gương nhân đức nào. Nếu bạn muốn tìm một gương bác ái, thì này, chẳng ai có lòng bác ái hơn người thí mạng sống mình cho bạn hữu, đó là việc Chúa Giêsu đã làm trên thập giá. Nếu bạn muốn tìm gương kiên nhẫn, thì trên thập giá có sự kiên nhẫn trên hết. Đức Kitô trên thập giá đã chịu những đau khổ lớn lao mà vẫn kiên nhẫn, bởi vì khi bị xì vả, người không đe loi. Như con chiên bị dẫn vào lò sát sinh, người không hề mở miệng. Nếu bạn muốn tìm gương khiêm nhường, hãy nhìn Chúa chịu đóng đinh. Người là Thiên Chúa, thế mà người đã muốn chịu xử dưới thời Phi-la-tô và chịu chết. Nếu bạn muốn tìm gương vâng phục, thì chỉ có việc theo Đấng đã trở thành người vâng phục Chúa Cha cho đến chết. Cũng như bởi tội của một người là Adam, mọi người trở nên tội nhân thế nào, thì nhờ sự vâng phục của một người, mọi người cũng được trở nên công chính như thế. Nếu bạn muốn tìm gương khinh chê của cải trần gian, thì chỉ cần chạy theo Đấng là vua các vua, là chúa các chúa, nơi người tiềm ẩn mọi kho tàng khôn ngoan và thông thái. Thế mà trên thập giá, người đã trở nên trần truồng, bị chế giễu, nhổ vào mặt, đánh đập, đội vòng gai và uống giấm chua với mật đắng. Kinh nguyện, làm việc và ý chí là những yếu tố tạo nên sức mạnh của Thomas. Ngài nói, ai không cầu nguyện thì cũng giống như người lính chiến đấu mà không có khí giới. Ngài định nghĩa sự nhàn rỗi như là cây búa mà quân thù bửa xuống. Ngài trả lời cho bà chị hỏi làm sao để được cứu rỗi. Ngài đáp, phải muốn. Dù bận việc rao giảng, dạy học và đi tới những nơi Đức Thánh Cha sai tới, Thomas vẫn viết nhiều tác phẩm thành công rực rỡ. Trong một lần, ngài nghe thấy thầy Chí Thánh hiện ra và nói với mình: hỡi con hãy viết cách xứng đáng về ta, con muốn được thưởng gì? Thomas trả lời: ôi lạy Chúa, con không muốn gì ngoài Chúa cả. Người ta quả quyết rằng Thomas đã nói chuyện với Đức Trinh Nữ, các thiên thần và các thánh. Và khi cầu nguyện, tâm hồn Ngài như lìa khỏi xác. Ngài được mệnh danh là tiến sĩ thiên thần. Ngài có một tâm hồn vui tươi, nhã nhặn với anh em, đến nỗi có người nói, mỗi lần thấy và nói chuyện với Ngài, tôi thấy như tràn ngập niềm vui thiêng liêng. Thánh nhân đã qua 10 năm tại Italia, một phần trong thời gian này ở trong giáo triều. Đức Thánh Cha Uprano đã trao phó cho Ngài nhiều trọng trách, rõ ràng nhất là lo cải hóa người Do Thái. Đức Thánh Cha còn muốn gọi Ngài lên chức giám mục, nhưng Ngài đã từ chối. Năm 1269, Ngài trở lại Paris để dạy thần học. Năm 1272, Ngài được gọi về Naples để lo việc cho nhà mẹ dòng Đa Minh. Những năm cuối đời, Thomas cống hiến để hoàn tất một tác phẩm vĩ đại, đó là Bộ Tổng Luận Thần Học. Nhưng cuối năm 1273, đột nhiên Ngài ngừng viết. Khi dâng thánh lễ, Ngài bỗng có linh nghiệm rằng mình không thể viết thêm được nữa. Regina là thư ký của Ngài thúc giục Ngài viết thêm đi. Thánh nhân trả lời rằng, theo điều đã hiển hiện cho Ngài thì tất cả chẳng là gì, vì mọi điều đã viết đối với tôi chỉ là rơm rác so với điều được mặc khải cho tôi. Đức Thánh Cha Gregorio mời thầy dòng danh tiếng đến dịp công đồng Leo. Dù bệnh hoạn, Thánh Thomas đã tuân phục và đi bộ với hai anh em để tới dự công đồng. Trên đường đi, Ngài lên cơn sốt. Sức khỏe đã chặn Ngài tới tu viện Fossa Nova. Cảm thấy sắp chết, Ngài tuyên xưng đức tin và khi rước lễ, Ngài nói, tôi tin vững rằng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật trong bí tích này. Con thờ lạy Chúa, ôi Thiên Chúa, đấng cứu chuộc con. Ngày 7 tháng 3 năm 1274, Ngài qua đời đơn sơ và dịu hiền, như một trẻ em không ngừng chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Ngày 18 tháng 7 năm 1323, Ngài được phong thánh do Đức Giáo Hoàng Gioan 22, và ngày 11 tháng 5 năm 1567, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 tuyên phong Ngài là vị tiến sĩ thứ 5 của Giáo hội Latin. Ngày 4 tháng 8 năm 1880, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã đặt Thomas làm đấng bảo trợ các nhà thần học, thánh quan thầy các đại học và các trường công giáo. Thánh Thomas Aquino là người đại diện nổi tiếng nhất của triết học và thần học kinh viện. Ngài thực hiện lý tưởng của anh em dòng Thuyết Giáo, truyền đạt cho kẻ khác tất cả những gì chúng ta học hỏi được trong suy niệm và tìm hiểu. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Thomas Aquino là như thế đó. Một người rất giỏi nhưng cũng rất khiêm tốn, rất hiền lành. Một người có tài nhưng mà luôn luôn ở dưới bộ dạng một người thậm chí người ta cho là khù khờ, thậm chí người ta cho là con bò câm. Những người có tài thật thì họ như thế, còn những người mà không có tài thật thì lại khoái khoe mã, khoe khoang, lại thích nổ. Đúng không? Thích khoe bằng cấp, muốn chứng tỏ mình là người hiểu biết, mình là người bậc thầy, mình là thế nọ thế kia. Giống như là một võ sư thực thụ, một bậc thầy nhìn giống như là một người không biết võ gì cả. Mình có đánh hay là có sỉ nhục cái gì, người ta vẫn bình thản. Còn một người mà mới học được tí võ, không phải là thứ thực sự, thì lúc nào cũng khoa chân múa tay, đục cái là đấm, đục cái là đá, đục cái là muốn biểu diễn ta đây là người có võ. Cũng như thế, đi vào con đường lòng thương xót Chúa, Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina là, con nhớ rằng tất cả những công việc này không có phải là của con đâu. Cái công trình này không có gì con trong đó đâu để mà tự hào. tự mãn, vì đó là công cuộc của ta. Có được mời gọi đóng góp vào làm cái sứ mạng đi loan truyền. Những gì ta nói với con thì con đi loan truyền, những gì con cảm nhận được thì con đi làm chứng. Đấy, thế thôi. Thế anh chị em mình cũng vậy thôi, thưa các bạn. Những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, chúng ta chả là gì hết. Thậm chí mà Thomas viết một bộ tổng luận thần học nổi tiếng như thế, có giá trị như thế, cuối cùng thì trong một thị kiến, trong một phút xuất thần, thì Thomas không viết nữa. Và khi người thư ký thúc giục là tại sao mà thầy không viết đi, quá tuyệt vời rồi, tác phẩm vĩ đại, Thomas nói không, tôi thấy rằng tất cả chỉ là rơm rác so với những gì mà Chúa cho tôi thấy, những thị kiến về vinh quang Thiên Chúa, tất cả không là gì, rơm rác hết. Còn mình làm được cái gì thì mình hãnh diện, giống như là dấu ấn, giống như là để đời, giống như thưa anh chị em, đi vào con đường lòng thương xót, xin Chúa cho chúng ta như là thánh nữ Faustina: sỉ nhục là kỷ phần của tôi, còn vinh quang là thuộc về lòng Chúa thương xót. Amen.